Hồng Liên Bảo Giám, chương 1841, đánh lén, 1, góc truyện audio.com, Tô Kính và Đường Đoạt tiến lên với hình thức hạm đội, hành động này không khác gì người mạo hiểm. Bọn họ hoàn toàn không biết phương Nam, lực lượng của họ chỉ ở hạn mức cao nhất thế giới này chấp nhận được là chân tiên. Thế lực của Ma Môn khổng lồ, hạm đội 240 vạn người này chắc chắn không thể càn quét Ma Môn. Hạm đội Đông Tần tiến hướng Nam mấy ngày, bị tổn thất không phải mấy chục vạn mà là mấy trăm vạn người. Nếu không phải lúc trước Khương Diễm bố cục tốt giải quyết quốc gia tà thần trước không có nguồn mộ lính thích hợp thì bây giờ Đông Tần phải chịu áp lực càng lớn. Cộng thêm chiến tranh với ngư nhân quốc gia, số lượng binh sĩ Đông Tần bị chết đã vượt ngàn vạn. Liên tục đi 3 ngày, nghỉ ngơi 12 canh giờ điều chỉnh, khu vực biển đằng trước hạm đội có thay đổi. Màu biển cả trở nên đen kịt không lam như đá quý nữa. Sức nổi nước biển ở đây rất nhỏ, nếu là chiến hạm nguyên thủy thì đã sớm chìm vào đáy biển. Trong khu vực biển không có sinh linh gì, Tô Kính và Đường Đoạt bàn bạc tạm dừng lại. Tô Kính từ phía sau triệu tập mấy trăm ngư nhân thi binh phối hợp Hải Nê Thu tìm tòi tình báo bốn phía. Hạm đội tạm thời không di chuyển, dừng lại ở khoảng cách như cũ, khiến phi xà hạm kiểm tra cho từng chiếc chiến hạm xem có bị gì không. Trước tiên có vấn đề là ảnh chiếu của Kim Tiên nhóm Tô Kính. Tất cả ảnh chiếu Kim Tiên vào khu vực biển màu đen bắt đầu giảm thực lực cực nhanh. May mắn Tô Mộ có Lôi Long địa chủ, phù yêu dưới tay đều giữ thực lực. Thiên yêu của Mộ Ngân Mâu chỉ bị ảnh hưởng tiên thuật, năng lực cơ bắp đánh nhau vẫn là tuyệt đỉnh chân tiên. Cơ Vô Song rất cảnh giới trầm trọng, cảnh giới tiên tiên. Thuật đánh hội đồng nguyệt cung còn ở, miễn cưỡng xem như một chân tiên cường đại. Ảnh chiếu của Tô Kính rớt xuống trình độ chân tiên sơ cấp, miễn cưỡng không xuống tiên tiên. Ảnh chiếu phân thân thiên ma đạo quả, ảnh chiếu ba phân thân tiên binh đều giữ thực lực. Tổn thất ảnh chiếu không quá lớn đối với thiên ma đạo quả. Ba phân thân thiên ma đạo quả của Tô Kính đều ở trong hỗn độn tiên chu nên không có vấn đề gì. Ba bộ áo giáp vẫn có lực lượng chân tiên, hắn vẫn còn sức chiến đấu nhưng lòng cảnh giác đã đẩy lên đỉnh điểm. Trong khu vực biển màu đen người khác không biết bị ảnh hưởng gì, ảnh chiếu nam nhân trung niên lại bị suy yếu. Nghĩa là khu vực biển màu đen cũng là ảnh chiếu thế giới khác, cắt đứt liên kết của nhân tham quả thụ ở đảo Võ Thánh với bên này. May mắn ảnh chiếu thế giới khác và không gian thế giới Tần Châu chồng lên nhau chứ không phải nắm giữ, mọi người vẫn giữ lực lượng chân tiên. Cơ Vô Song rớt xuống thiên tiên cũng vì bất đắc dĩ, gã một đường đi tới dùng nhiều ngoại lực. Chờ toàn bộ Nguyệt Cung đều biến thành Hà Đồ Lạc Thư, Cơ Vô Song nhận được trời thương lâu tư chất tu đạo sẽ tăng lên, khi đó gã mới có hy vọng thành tựu Đại La. Tiểu tử này, Tô Kính không biết nên hình dung vận may của Cơ Vô Song thế nào. Nói theo tư chất của Cơ Vô Song thì có số thiên tiên, nhưng vì đúng lúc được Tô Kính thu phục mới có cơ hội làm tay đấm hàng đầu, được bồi dưỡng nhiều tài nguyên. Sau đó vì chế tạo kích quang phù văn pháo có ý nghĩa chiến lược quan trọng với tiên cảnh thế giới, đường tu tiên của Cơ Vô Song càng rộng thênh thang. Đây là số phận, tư chất tốt mấy không bằng tốt số. Cơ Vô Song là điển hình mặt trái của góc truyện audio.com. Trần Lý chăm chỉ, tên này tham sống sợ chết, đường tu đạo đi hơi lệch, lẽ ra đời này không có hy vọng gì. Nhưng Cơ Vô Song tốt số, thành tựu hơn xa đám người đi theo Tô Kính sớm nhất. Nhóm Tô Kính thành tựu Kim Tiên chỉ có người trong bát cảnh cung biết, sẽ không nói cho Minh Hữu nghe. Cảm nhận của Đường Đoạt là đi vào khu vực biển màu đen, lực lượng của gã hơi hỗn loạn, cần điều dưỡng một đoạn thời gian mới lấy lại quyền kiểm soát lực lượng. Hỗn loạn do bị hoàn cảnh ảnh hưởng, không phải ai nhằm vào Đường Đoạt. Muốn thích ứng sẽ mất thời gian khá lâu, nói sao cũng phải qua vài ngày. Vì trạng thái hỗn loạn trong khu vực biển màu đen không phải cố định, khu vực khác nhau thì mức độ kiểm soát cũng khác, biến hóa không có tiết tấu, khó nắm giữ tần suất. Muốn ổn định trạng thái của bản thân sẽ phải tiêu hao nhiều lực lượng nguyên thần. Tức là ở trong khu vực này muốn có sức chiến đấu giống bên ngoài thì sẽ tiêu hao lực lượng nguyên thần gấp 4-5 lần. Đường Đoạt đang do dự, nguyên thần của gã mạnh nên không sao, nhưng năm chân tiên đi cùng có 4 người mới thăng cấp trong môi trường này chỉ e sức chiến đấu rất xuống trình độ thiên tiên. Đường Đoạt nói cho Tô Kính nghe nỗi lo của mình, Tô Kính bảo, thích ứng tại đây 3 ngày, đừng vội vàng đi tới. Nếu 3 ngày không thích ứng được thì kêu người đó tạm rút ra đi. Đường Đoạt ngẫm lại thấy cũng đúng, ai trưởng thành không cần chui rèn. Đường gia xuất động 6 chân tiên đã có thái độ vô cùng kiên quyết, binh sĩ không là tinh nhuệ trung tâm nhưng được trang bị có chiến hạm giống quân đội của Tô Kính. Hạm đội này vốn có thể chống lại chân tiên, lực lượng hạm đội sẽ không bị môi trường ảnh hưởng, miễn kẻ địch không có kim tiên thì gã sợ gì. Hạm đội liên hợp chậm rãi tiến vào khu vực biển màu đen, từ từ thích ứng nơi này. Tiên nhân thích ứng hơi khó khăn, binh lính bình thường hầu như không có cảm giác khu vực biển màu đen thay đổi. Tô Kính muốn nghỉ lấy sức 3 ngày vì thử nghiệm tất cả chiến hạm cấp phi xà hạm. Chiến hạm của hạm đội liên hợp có năng lực tự mình trắc nghiệm, dù không có nhân loại khống chế cũng biết lợi dụng khôi lỗi tu sửa tổn thương của bản thân. Nhưng tình huống trước mắt hơi phức tạp, muốn sửa lành lặn phải nhờ hậu cần doanh và luyện khí sĩ. Ngày thứ hai, một hạm đội điều tra đi phía trước báo về rằng xảy ra vấn đề. Hạm đội cỡ trung tách ra một hạm đội nhỏ đã biến mất, vị trí mất tích cuối cùng cách hạm đội điều tra xa 2.000 dặm. Hạm đội nhỏ rời khỏi vị trí cực hạn rộng nhất của hạm đội chiến đấu. Hạm đội nhỏ này có 5.000 binh lực do một chu tước hạm mang theo 4 lôi điều hạm tổ thành. Tốc độ của chu tước hạm siêu mau, tốc độ bay của lôi điều hạm mau hơn phi diên hạm nhiều, hình thể có thể chứa một tiểu la kiếm pháo cộng thêm 5 kích quang phù văn pháo. Chu tước hạm còn mang theo chút khôi lỗi lặn dưới nước, tuy không có hải nê thu hộ tống nhưng không đến mức bị người đánh lén dưới nước. Cách chương.